4. Thế nào là bậc tuyệt học vô vi? Thế nào là nhàn đạo?
Thi ca thứ bài thứ 1 là cái thế của người chứng đạo. Cái nhìn của người chứng đạo, cái thế của người chứng đạo nó không giống như người thường. Đây là cái thế của người chứng đạo về tổng quát đó. Bài 1 này là cái nhìn thấy tổng quát của người chứng đạo. Rồi còn lại 56 bài sau đó là mỗi một cái thấy là một cạnh, một góc khác nhau, giống như là mình nhìn cái viên ngọc kim cương vậy. Nó có mấy chục cạnh, nó có mấy chục màu khác nhau, tùy theo cái chỗ đứng mà nhìn thấy cái màu sắc của kim cương, rất nhiều màu, nhiều sắc khác nhau. Còn cái thi ca thứ 1 này là coi như là nhìn tổng quát cái viên ngọc kim cương, gọi là cái thấy của người chứng đạo. Thi ca 1 là nhìn tổng quát cái viên ngọc kim cương, sau đó mới đứng ra lấp cho từng cạnh, từng cạnh, từng cạnh, mà sẽ thấy cái ngọc kim cương, cái màu sắc của nó, từng màu, từng khía cạnh của kim cương. Bài này sâu sắc vô cùng đây nha, đại chúng để ý đây. Quân bất chiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ phỏng phỏng bất cầu nhân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo quá không thân bất pháp thân, pháp thân giác hữu vô nhất vật, bản nguyên chân Phật, ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bà hư xuất một. Tám câu này mà học cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ là nó đem lại cái hiểu biết rất là nhiều đó nha. Các ngài có thấy chăng? Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân là bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo. Vọng không trừ, tưởng chẳng cầu chấm. Đây là chia xé vọng tưởng ra. Còn nếu mình dồn lại cũng được, vọng tưởng không trừ, không cầu chân như. Nếu mình đổi đạo văn lại, mình nói vậy cũng được, vọng tưởng không trừ, chân như không cầu. Nhưng mà nói vậy là nó thành văn xuôi. Mà vọng là một chuyện, mà tưởng là một chuyện nữa. Thành ra dịch là bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng không trừ, tưởng thì chẳng có cầu chân. Tức là vọng tưởng không trừ, chân như cũng không cầu. Ý là vậy. Tánh của vô minh và Phật tánh không ai, Phật tánh ấy chính là Phật tánh của vô minh đấy. Là 4 câu. Giờ từ từ mình phân tách ra nè. Thế nào là bậc tuyệt học vô vi? Và thế nào là người nhàn đạo? Trước hết là mình tìm hiểu về cái chữ nhàn đạo. Cái người nhàn đạo là cái người trên con đường tu hành không có cần, không có còn bận biểu những cái vặt vãnh, những cái ly di, những cái tầm thường nữa. À, không có lo sợ những cái, không có tìm hiểu những cái ly di, những cái lặt vặt, những cái tầm thường, mà coi như đã tu rồi hết rồi. Không có để ý tu những cái vặt lặt vặt, những cái tầm thường, mà coi như tu rồi hết. Mà cái bài trong một hôm nọ tôi có giới thiệu về đại chúng đó, là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu. Bậc thượng sĩ mà đã đủ cái khả năng mà nhất quyết, quyết đi trên con đường thẳng tắp trên con đường Bồ Đề Niết Bàn vô thượng, thì ta quyết định một cái một là xong. Cho nên là tu không có khó khăn. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu. Rồi còn về cái môn mà tu thiền thì người ta tu là đáng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Cái bậc thượng sĩ người ta cần ôm gốc chứ không quan tâm tới cành ngọn. Tu hành ôm gốc à, gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê, như lưu ly thâu hết ánh trăng vàng, sáng dần dặt sáng mơ màng, châu lưu ly thu trọn vẹn. Giống như là đây là cái viên ngọc lưu ly, viên ngọc kim cương đó nè, để đây là trăng sao tinh đấu trên trời, nó chiếu vô đây nó thâu hết. viên ngọc lưu ly cũng thâu hết ánh sáng, sáng lần giật hay sáng mơ màng hay sáng liêu ti như những ngôi sao đều nó chiếu vô trong cái lưu ly hết, không có chạy sót chỗ nào hết. Cái người mà biết tu, người ta cần ôm gốc, không quan tâm chi cần ngọn. Vì vậy cho nên ta ôm được cái gốc rồi là ta nhàn đạo lắm. Mà muốn ôm gốc rồi là tôi xin giới thiệu với đại chúng một lần nữa, không có cái cách nào mà các vị tu dễ dàng và thành công bằng cái môn như Quyển Tam Ma Đề. Ai mà đủ khả năng, ai mà chịu khó mà tư duy quán chiếu mà nắm được cái pháp môn như Quyển Tam Ma Đề, đó là các vị tu ôm gốc rồi đó. Như Quyển Tam Ma Đề là kinh Lăng Nghiêm, mỗi lần tôi nói chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như quyển, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua ngôn, vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng, ghi gọn vậy đó. Tu cái như Quyển Tam Ma Đề là đó, phải thấy cho được cái tính chất, cái tính chân thật của các pháp hữu vi là không. Tánh chân thật thì cũng gọi là cái thực tướng đó, cái tánh thực, cái tướng thực của các pháp hữu vi là không. Còn không kiểu nào thì trong này là mấy mươi bài đều hay lắm, tuyệt vời, đều là giải quyết hết, không có cái ổ khóa nào mà không có chìa để mở. Vấn đề không là phải không như thế nào? Có và không, không dính dáng để lòng, có không thật mà không, không hoàn toàn rỗng, cho tới 16 món gọi là không, không dính dáng, chỉ Như Lai đồng chứng cái thể tịch viên này. À, cho nên là chân tánh đương nhiên không, vấn đề không đó, không sao. Thấy cho được cái thực tướng của các pháp hữu vi là không, gọi là chân tánh hữu vi không, và phải thấy cho được cái tánh chất duyên sanh của nó, phân tích cho được, hằng ngày tư duy quán chiếu để thấy cho được cái tánh chất duyên sanh của cái tách, của cái bình, của cái bàn, của cái nhà cửa, của sự vật trên cõi đời này. Thấy cho được tánh chất duyên sanh đó, thấy được cái tánh chất duyên sanh đó rồi thì rõ ràng duyên sanh thì làm sao mà tồn tại mà vĩnh cửu được, nó như quyển tất cả mà thôi. Ê, ôm được cái gốc đó rồi, đó là người nhàn đạo đó, không có cái gì quan trọng nữa. Nhàn đạo là cái người mà đã đạt đạo rồi, nhưng sự vật hiện tượng không còn có cái gì quan trọng. Làm chơi, ăn chơi, tu chơi, hành chơi, sống chơi, bệnh uống thuốc chơi, uống thuốc không lành chết chơi, không có gì lo. Mà tu hành cũng không có tu gì hết, không cần lo tu. Nhàn đạo mà lo gì, lo sao gọi là nhàn đạo được. Mà nhàn đạo như tôi nói nãy đó, đeo con Phật trong người là đeo chánh niệm, đeo con Phật trong người là đeo giác niệm. Cái niệm giác là cái niệm chánh. Đeo con Phật trong người là đeo cái thực tướng của dạng, đeo cái trí tuệ, đeo cái bát nhã ba la mật để nhận thức được cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng. Đeo cái đó rồi thôi, khỏi tu hành gì đó, nhàn đạo lắm. Trạng thái nhàn đạo giống như trạng thái của những người mà đi xe gắn máy mà giỏi rồi, lái xe hơi giỏi vậy đó. Cái người mà tu mà chưa ôm được gốc, còn quan tâm tới cành ngọn, còn lo tu kiểu này, tu kiểu kia, tu kiểu nọ, nó cực khổ giống như người đi xe gắn máy. Vừa thấy người ta chích chà, hạ ga, trả số 4, qua số 3, chưa, trả số 3, qua số 2, trả cho số 1, cái chân bên đây, thắng, hạ ga. Nói lung tung beng trong đầu mà đụng vô cái chản, là vì nó rối ren trong đầu quá đây. Nào là trả số 1 qua số 2, số 3, số 4, rồi nào là đạp thắng, nào là hạ ga, làm lộn trộn hồi tông vô cái ầm kìa. Còn người nhàn đạo rồi là cái người, tức là giống như những người mà lái thiệt giỏi, cái người mà lái thiệt giỏi rồi là không hề có vấn đề hạ ga, không có vấn đề là già thắng, cũng không có vấn đề là xa số, mà nó tự động nó làm cách dễ dàng, cái bằng vô công dụng. Xe gắn máy vậy, lái xe hơi cũng vậy, cái người giỏi lái xe hơi vừa nói vừa tự động, lúc chỗ nào nó cần chạy số 4, lúc chỗ nào cần chạy số 3, lúc chỗ nào cần chạy số 2, lúc chỗ nào cần đạp Amraya, mà không đặt vấn đề là thắng, mà tự nó thắng, tự nó đạp Amraya, tự nó là thắng, rồi thì là thắng rồi là tự nó đạp bông mo, mà miệng vẫn cứ nói chuyện. Đó là người nhàn chạy xe, Tại sao tới cái lúc nhàn, tới cái lúc mà nó điêu luyện rồi là nó thông thục rồi là nó tự động nó làm. Thế thì cái người mà nhàn đạo cũng vậy, cái người ôm gốc, cần ôm gốc, quan tâm chỉ cần ngọn mà. Mà nắm được cái như quyển Tam Ba Đề rồi là nhàn đạo lắm, không tu gì hết mà tu rồi tất cả. Ghê rốn vậy đó. Rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Đó là hạng thượng thừa, tối thượng lợi căn. Hạng đại thừa, tối thượng lợi căn. Diệt kiến tư, diệt hết cái tiền là rồi tất cả mà khỏi tu không cầu chứng. Trong này đấy, tôi giới thiệu ra vậy đại chúng về để ý mà đọc coi. Cái người nhàn đạo là cái người tuyệt học, vô vi, không còn học nữa. Chỉ học ở đây nó giống như là cái người mà còn hữu học. Trong Đạo Phật nó có cái từ nhị thừa hữu học cập vô học. Trên con đường mình tu mà để mà đạt tới quả la hớn nó có hai hạng, một là hữu học, hai là vô học. Cái người mà bắt đầu tu mà để được cái quả tu đà hoàng, tới đà hàm, an na hàm, ba hạng người đó gọi là còn hữu học. Giống như là lên xe còn phải nhớ chú ý, hay gặp người ta đông là phải hạ tay ga, hạ tay xăng, chuẩn bị trả số 4 qua số 3. Nếu mà số 3 thấy nó yếu quá, từ số 3 trả lại số 2. Số 2 thì lên ga một tí, trả là bên đây là rà thắng. Còn nếu mà chỗ đông người quá, tới đèn xanh đèn đỏ thì trả luôn hai cái số 2, trả lại số 1, trả hết, không còn số. Thế thì cái người giảng đạo ta làm vậy, không có lo lắng gì hết. Cái bực bạch tuyệt học của cái nhàn đạo giống như người chạy xe thiệt giỏi, in trí về vấn đề vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh rồi thì không còn lo lắng trên đường tu, mà coi như là tu một cách tự động, giống như người chạy xe giỏi vậy, không có quan tâm gì tới vụ chạy xe mà xe vẫn chạy đúng. Đó gọi là người nhàn đạo, đó là bực tuyệt học. Vì đó gọi là vị vô học, đạt tới cái trình độ vô học gọi là tuyệt học. Tuyệt học là không cần học nữa, là bậc thượng sĩ nhất quyết là rồi tất cả, khỏi tu không cần chứng, gọi là bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo. Đi con đường đạo, thường phải qua ba giai đoạn: học đạo, hành đạo và chứng đạo. Là chúng để ý chúng ta đây là học đạo nhé. Giờ học rồi phải hành, hành rồi mới chứng, thì mới có lợi ích. Thì học nước công gia chánh thì là học gia chánh rồi phải nấu, phải hành. Giờ nữ công gia chánh, cái món mình học đó, và tự mình phải thưởng thức cái món đó, thì nó mới có bổ dưỡng, và mới đạt được cái mục đích, cái yêu cầu mình học nữ công gia chánh. Thì học đạo phải hành đạo, rồi để rồi chứng đạo. Đến cái giai đoạn mà chứng đạo thì được gọi là con người nhàn đạo. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Nhàn đạo nhân tức là chỉ cho con người đã trải qua được cái quá trình học đạo, hành đạo, đạt tới cái chứng đạo, tức gọi là nhàn đạo. Mà nhàn đạo đây có nghĩa là đạt tới chứng ngộ chân lý rồi là tu rất là dễ, rất là khỏe, cho nên ta gọi là nhàn. Nhàn đạo là nó ở cái bài thi ở sau này đó: thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tấn, đảm tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu có nghĩa là rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Người ta chỉ cần diệt kiến tư, diệt hết cả ngũ cái thập tiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng diệt. Đó là người nhàn đạo đấy. Người nhàn đạo là người đã vượt qua cái giai đoạn học đạo và hành đạo. Vì vậy cho người chứng đạo còn được gọi là người tuyệt học, là người đạt đến vô vi. Cho nên cái bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo tức là con người chứng đạo vậy. Mà đại chúng nhớ rằng chỉ chứng đạo là nội đây là trong tầm tay của chúng ta hết, chứ không phải là chỉ dành riêng cho mấy cái ông tổ ngày xưa đâu nha. Tất cả con người của chúng ta đều có quyền thành tựu được cái chỗ đạt đạo đó.
Nếu ta chịu khó đi theo cái tiến trình học đạo, hành đạo thì ta có quyền chứng chứng đạo. Cũng như ta có thể học nữ công gia chánh, ta nấu nữ nữ công gia chánh, nấu những món đồ đó thì ta có quyền thưởng thức cái món nữ công gia chánh mà ta đã học đã nấu ra. Bây giờ đây ta thưởng thức thôi, không có ai không có quyền thưởng thức đó. Thế thì đạt đạo ai cũng có quyền. Chứ còn lơ mơ mình học còn cứ mình tưởng tượng để cho dành ông tổ này, để cho ông tổ kia, để cho ông hiền thánh nọ, học vậy là hoàn toàn sai đạo Phật, nói vậy là không trúng đạo Phật đâu. Cái thấy của người chứng đạo không thấy qua cái thấy của nhục nhãn bình thường, mà thấy bằng tuệ nhãn. Cái thấy của tuệ nhãn là cái thấy của người chứng đạo. Cái thấy của căn cơ đại thừa của Bồ Tát trên đoạn đường gần đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người chứng đạo nhìn thấy thấu triệt cái bản chất căn nguyên của vạn pháp. Nói cách khác là người chứng đạo nhìn hiện tượng vạn pháp, họ thấy được cái thực tướng của vạn pháp, họ biết cái rất kỹ rằng cái tướng thực của vạn pháp là không có gì. Không có gì tức là vô tướng. Thực tướng là vô, vô tướng. Cái tướng thực của các pháp là không có gì, là duyên sanh mà thôi. Tất cả chỉ là duyên sanh mà, duyên sanh thì như quyển không thật có. Chỗ này là chỗ khó học, khó nghe, khó hành. Mà nghe được, mà hiểu được, mà hành được là thành công lớn. Chứ cái này là khó nghe, khó hiểu và khó hành. Mà nghe được, mà hiểu được, mà hành được, đó là người chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường, pháp là ưu việt nhất, là nghe cái này.